là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, tối ngày 6 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15, khép lại một kỳ liên hoan thành công với nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Tới dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân cùng lãnh đạo các bộ ngành và địa phương.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 có sự tham gia của 86 đơn vị, bao gồm 63 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi. Đây là kỳ liên hoan ghi nhận nhiều kỷ lục nhất, với nhiều đoàn tham gia nhất, số lượng đại biểu tham dự đông nhất, số tác phẩm dự thi nhiều nhất, nhiều hạng mục giải thưởng nhất và số lượng giải thưởng nhiều nhất. Theo đánh giá của Hội đồng Trung khảo, các tác phẩm tham dự liên hoan lần này có chất lượng vượt trội, đã đề cập đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước. Trong đó nổi bật là việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về những giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Đa số các tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện được những thế mạnh của phát thanh trong việc tìm kiếm và phát hiện đề tài, sử dụng ngôn ngữ, tiếng động, âm nhạc. Nhiều đơn vị đã thể hiện những phương thức sản xuất mới, những cách làm phát thanh hiện đại, thể hiện đúng tinh thần chủ đề của liên hoan là linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Từ 203 tác phẩm lọt vào trung khảo, Hội đồng Trung khảo đã trao một giải đặc biệt cho chương trình phát thanh trực tiếp Giữa làn danh sinh tử của nhóm tác giả phát thanh Công an Nhân dân thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và nhiều giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm giải câu chuyện truyền thanh, giải giọng vàng, ứng dụng nền tảng số, dàn dựng chương trình xuất sắc và 3 giải cho tác phẩm xuất sắc về đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương trao tặng. Tham dự liên hoan năm nay, tất cả 4 tác phẩm ở 4 thể loại của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đều lọt vào vòng chung khảo, trong đó chương trình phát thanh chuyên đề về xây dựng đảng, về xử lý cán bộ đảng viên vi phạm của nhóm tác giả Hương Giang, Diễm Hằng và Thanh Hường đã xuất sắc vượt qua 57 chương trình chuyên đề khác để giành giải vàng và giải xuất sắc về đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương trao tặng. Ngoài ra, phóng sự về đề tài nông thôn mới đã đạt giải đồng. 2 tác phẩm khác được nhận bằng khen của Ban tổ chức liên hoan.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022.
Những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an tỉnh Yên Bái luôn xung kích đi đầu trong các phong trào cuộc vận động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Qua đó đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia. Tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm đã góp phần hiệu quả trong việc cứu chữa, điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022 đã thu hút 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái tham gia. Thông qua ngày hội đã nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái nghĩa tình trong mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong toàn công an tỉnh, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp nhân dân, đồng chí, đồng đội. Việc hiến máu không những cứu người mà còn giúp các cán bộ chiến sĩ rèn luyện sức khỏe để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, sẵn sàng tham gia hiến máu khi nhân dân và các cơ sở y tế có nhu cầu. Với nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, toàn bộ 188 đơn vị máu thu về tại ngày hội sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu, góp phần mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Đặc biệt, nước mưa cuốn theo đất cát bồi lắng tại một số khu vực trũng thấp, khiến nhiều gia đình phải vất vả để dọn dẹp vệ sinh. Sau đây là phản ánh của phóng viên Trung Dũng.
Liên tục từ đêm ngày 6 và trong cả ngày 7 tháng 8 trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa vừa mưa to, khiến nhiều tuyến đường bị chìm sâu trong nước, có chỗ nước ngập cao đến nửa mét. Ghi nhận cho thấy nước ngập sâu nhất tại tuyến đường Điện Biên đoạn trước cổng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái và khu vực gần cây xăng km 2 và chi cục thuế thành phố. Thời điểm nước ngập sâu nhất vào lúc 9 đến 10 giờ sáng ngày 7 tháng 8. Hầu hết người dân và phương tiện không dám qua lại khu vực này, chỉ có một vài ô tô gầm cao và người đi xe đạp có thể dắt qua đây. Ông Nguyễn Văn Tuyết, một người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Sáng nay ở đây nó có ngập không chú?
Ngập, vừa ngập gần hết hè này, tràn sang bên đường kia. Vừa là ngập tầm 3-40 phân, cũng sâu nhất.
Còn đây là ý kiến của bà Ngụy Thị Mão, người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Nói chung là thì sáng giờ cứ mưa to là xuống ngập, bây giờ mưa nhỏ xuống thì hết ngay. Nhưng mà mưa cạnh nhỏ xuống cái thì là nước nó lại sông được ngay. Thế còn thì là cứ kiểu dồn ngập quá thì là nó sẽ ngập thôi.
Khu vực chân dốc km 2 đường Điện Biên giao với đại lộ Nguyễn Thái Học đoạn trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng chìm trong nước. Đặc biệt, đây là khu vực ngã tư trũng thấp nên nước mưa kéo theo bùn đất bồi lắng khá nhiều trên mặt đường, khiến các hộ gia đình phải liên tục dọn dẹp vệ sinh. Nếu không, bùn đất sẽ gây tắc cống rãnh khiến việc thoát nước càng trở nên khó khăn hơn. Ông Nguyễn Văn Tuyết, người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Nó ở khắp nơi trên đỉnh dốc, từ dốc nọ dốc kia nó trôi về. Người ta xây dựng người ra thì những nhà đất nó cứ trôi về ngày hôm qua nay là suốt ngày hót ngày vừa hót xong cả cái nào là nó trận nào là nó yên rồi, còn cái cống này là tắc hết rồi.
Người dân cho rằng nguyên nhân của việc ngập úng là do hệ thống cống rãnh thoát nước chưa đảm bảo, mong muốn ngành giao thông vận tải và chính quyền thành phố có giải pháp cải tạo, sửa chữa hệ thống cống rãnh để việc tiêu thoát nước được nhanh chóng, không gây úng ngập. Bà Ngụy Thị Mão, người dân sinh sống ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, bày tỏ.
Thành phố có điều kiện thì cho khơi thông cống rãnh một lần để mà hót đi cho nó sạch sẽ đi. Mưa cái là nó xuống, vì mùa là mùa này, mùa mưa này. Nó xuống thì là nó sẽ tiêu nhanh, thì nó khỏi phải bẩn bố kia, không gì là ấy. Còn thì xong thì là coi thường thường ấy, là nhà nào nhà đấy là người ta bẩn là tự người ta mang ra và dọn dẹp hết.
Việc cứ mưa là ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều năm nay, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân cũng như không đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, ngành chức năng cần nhanh chóng có giải pháp để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung bài viết Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải lấy dân làm gốc. Tiếp theo chương trình là phóng sự Cây ăn quả đánh thức tiềm năng của Mù Căng Chải. Cuối chương trình là nội dung bài viết Mù Căng Chải chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2022. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, quan tâm xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Trong đó đặc biệt quan tâm lấy dân làm gốc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải hiện có 54 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Hàng năm, Đảng ủy Công an huyện luôn bám sát chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái và huyện Mù Căng Chải, thường xuyên đưa nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt theo phương châm tự soi, tự sửa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, gương mẫu đi đầu trong phong trào công tác phát triển đảng viên cũng như xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, Đảng bộ luôn xác định lấy cơ sở là trung tâm, lấy dân làm gốc để tạo được niềm tin trong nhân dân. Để đạt được vấn đề này, trong thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng xây dựng các mô hình về an ninh trật tự ngay tại thôn, bản và các mô hình dân vận khéo trong công an nhân dân. Cho biết về vấn đề này, Trung tá Nhâm Xuân Chiến, trưởng Công an huyện Mù Căng Chải nói.
Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ Công an huyện đã tập trung xây dựng công tác, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện nhằm đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong đó thì chỉ đạo các cái chi bộ trực thuộc duy trì hoạt động hiệu quả của 11 cái mô hình dân vận khéo phù hợp với đặc điểm tình hình cũng như là thực tiễn địa bàn thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ, đồng thời vận động cán bộ chiến sĩ thường xuyên tham gia ngày cuối tuần cùng dân, tập trung vào các cái hoạt động ý nghĩa như là tổ chức thăm hỏi, các cái tặng quà các cái hộ gia đình chính sách, người có uy tín, tham gia làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường cảnh quan khu vực sống. Lực lượng công an huyện cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm một cách thường xuyên, đồng thời cũng đã chỉ đạo cho các cái chi bộ công an các xã thị trấn rà soát hướng dẫn quần chúng nhân dân duy trì xây dựng các cái mô hình tự quản bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy công an huyện đã quan tâm củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, duy trì và thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt hàng tháng, nâng cao chất lượng nội dung các buổi sinh hoạt, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo đầu tàu gương mẫu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các trường hợp có biểu hiện gây khó khăn sách nhiễu đối với nhân dân. Thông qua các buổi sinh hoạt đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể, hình thức và biện pháp, tổ chức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình và chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người công an nhân dân. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Với chức năng nhiệm vụ của chi bộ khối cảnh sát điều tra chúng tôi là chi bộ có chức năng là tham mưu với đảng ủy, lãnh đạo công an huyện trong công tác hoạch định, xây dựng các kế hoạch liên quan đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tại địa bàn trong những năm qua. Với phương châm là lấy dân làm gốc, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì chi bộ chúng tôi luôn quán triệt đến từng đảng viên trong chi bộ về cái công tác gần dân, sát dân. Qua đó, trong thời gian chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ của công tác công an, luôn luôn cử đảng viên của chúng tôi trực tiếp đến các thôn bản, các xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong công tác tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật. Qua cái việc chúng tôi trực tiếp đến các cơ sở và hướng dẫn người dân thì đã tạo được lòng tin đối với quần chúng nhân dân.
Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy công an huyện đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Đoàn viên, hội viên đã tham gia tích cực, hiệu quả vào phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, ủng hộ và phòng chống COVID, đặc biệt là tham gia có hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân bằng nhiều hoạt động thiết thực như cùng với nhân dân trên địa bàn xã làm đường giao thông nông thôn, đổ bê tông, mở đường mới, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan, hỗ trợ xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Trung úy Lìm Văn Chiến, Bí thư Đoàn Công an huyện Quang Trải tâm sự.
Phát huy vai trò của tuổi trẻ, Đoàn Công an huyện đã tham mưu những vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên cho Đảng ủy và triển khai thực hiện các chương trình mà do Đảng ủy chỉ đạo, cụ thể như là thực hiện là việc tuyên truyền pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước tới bà con nhân dân và tham gia hướng dẫn bà con nhân dân là phát triển kinh tế. Cụ thể nhất là việc tham gia thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân để từ đó thì sẽ gần gũi nhân dân và lắng nghe được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Với nhiều giải pháp để tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong các năm gần đây, Đảng ủy Công an huyện Căng Chải đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Xây dựng lực lượng công an nhân dân, xã, thị trấn, chính quy có năng lực, trình độ đáp ứng các yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhằm tạo niềm tin cho nhân dân. Kết quả ấy đã góp phần xây dựng Đảng bộ Công an huyện Quang Trải trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt xung kích trên mọi mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, xây dựng mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bài toán đưa cây gì, giống gì vào phù hợp khí hậu thổ nhưỡng trình độ nhận thức nhưng vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân là niềm trăn trở đối với huyện Mù Căng Chải. Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu, hiện nay bài toán này đã có lời giải. đó là trồng cây lê và cây hồng giòn. Đây là loại cây ăn quả hàng năm đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo công việc làm thu nhập cho người dân. Từ chỗ nghèo khó nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên mấy năm gần đây, vợ chồng ông Thảo A Phồng, bản Hua Khắt, xã Đạm Khắt đã trở thành tấm gương trong phong trào thi đua, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nơi vùng đất đầy khó khăn, huyện vùng cao Mù Cang Chải với hơn 95% đồng bào Mông sinh sống, Thảo A Phồng đã tận dụng lợi thế đất sản xuất của gia đình để trồng 140 cây hồng giòn không hạt. Sau 5 năm trồng cây đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, cái nghèo đói dần được đẩy lùi. Thảo A Phồng, xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải cho biết thêm.
Bản của mình thì đa phần là dân tộc và cũng hộ nghèo cũng còn khá nhiều và cuộc sống của nhân dân gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình với cương vị là một đảng viên, với là một bí thư chi bộ thì mình luôn luôn đi đầu trong cái việc phát triển kinh tế, đặc biệt là cái mô hình như là mình trồng hồng này, như cây hồng này thì cũng không bệnh, không có sâu bệnh, hàng năm thì mình cũng thu nhập gọi coi như là ổn định đời sống.
Còn gia đình chị Lù Thị Hú, bản Nà Háng, Tùa Chử, xã Púng Luông đã mua 300 cây lê về trồng thử. Sau đó cây lê khá phù hợp với khí hậu, thời tiết và phát triển rất tốt và cho năng suất cao. Sau đó gia đình chị Hú tiếp tục tận dụng diện tích đất trồng ngô kém năng suất để đầu tư trồng thêm 5 hectare. Đến nay gia đình chị Hú có 0,6 hectare cho thu hoạch và mỗi năm bán được 3-4 tấn và thu nhập từ 70-80 triệu đồng. Anh Mùa A Mạnh, bản Nà Háng, Tùa Chử, xã Púng Luông, Mù Cang Chải, con trai chị Hú cho biết.
Để trồng cây ăn quả này so với trồng lúa với trồng ngô thì cái năng suất nó lên rất là cao so với lúa với ngô, tại vì là giá trị của quả là nó cao hơn so với ngô với lúa. Từ trước là mình chưa trồng quả này là gia đình còn khó khăn, nhưng mà từ khi sau khi là chuyển đổi canh tác từ trồng ngô, trồng lúa sang trồng cây ăn quả này là kinh tế gia đình là cũng đỡ đi rất là nhiều.
Hiện nay, giá bán quả lê tại vườn là 25.000 đồng đến 40.000 đồng trên 1 kg. Diện tích cây lê của gia đình chị Hú không những tạo thu nhập cho gia đình mà còn tạo công việc làm cho chính người dân địa phương. Chị Lù Thị Phâu, bản Nà Háng, Tùa Chử, xã Púng Luông, Mù Cang Chải nói. Hiện nay chúng tôi xuống đây để hái quả lê giúp chị Hú mang đi bán. Mỗi ngày chúng tôi được chị Hú trả từ 150.000 đến 200.000 đồng. Tôi thấy trồng cây lê như gia đình chị không vất vả như trồng các loại cây hoa màu khác, nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn. Nếu như diện tích đất này trước đây trồng ngô thì chỉ được gần 2 tấn ngô trị giá gần 14 triệu đồng, nhưng trồng cây lê thì cho thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng trên một năm. Đây là những mô hình đã được chính quyền địa phương cũng như huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng để nhân dân trồng vừa tạo thu nhập cho gia đình người dân, vừa tạo công ăn việc làm cho chính người dân địa phương. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, Mù Cang Chải cho biết.
Với cái mô hình này thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng và nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn của xã, cũng để góp phần là nâng cao cái thu nhập cho bà con tiến tới xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của xã Púng Luông.
Từ lợi ích kinh tế và phù hợp với trình độ canh tác của người dân, hiện nay huyện Mù Cang Chải đang nhân rộng diện tích và triển khai trồng hồng giòn và cây lê và một số loại cây ăn quả khác như cây mắc ca, rẻ trùng khánh tại một số xã trên địa bàn huyện. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện nay thì trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đặc biệt là tại các xã khu 2 như Nậm Khắt, Púng Luông cũng đã phát triển được một số lượng diện tích về cây hồng giòn và cây lê. Đã có thu hoạch đem lại cái hiệu quả kinh tế cao với năng suất là từ 4 đến 5 tấn trên mỗi hecta, đã đem lại cái nguồn thu nhập tốt cho người dân.
Có thể khẳng định đây là các loại cây ăn quả vừa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng trên vùng cao Mù Cang Chải, vừa dễ trồng phù hợp với trình độ nhận thức canh tác của đồng bào vùng cao, đồng thời cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đây là lời giải cho bài toán bao nhiêu năm nay huyện Mù Cang Chải trăn trở nhằm giúp cho người dân từng bước thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện lần thứ 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn,
để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm chủ động phòng chống lũ bão với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, trong đó lấy phòng tránh là chính, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Gia đình bà Lý Thị Pàng ở bản Nà Đở, nên là bản Tà Sông, xã Cao Phạ, là hộ nghèo và là hộ bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa do mưa lũ gây ra từ năm 2020. Được sự quan tâm của các cơ quan chức năng của huyện và cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia giúp đỡ ngày công, đã giúp gia đình bà khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia vận chuyển di rời nhà cửa về nơi an toàn. Đến nay gia đình bà đã xây dựng được nhà cửa khang trang, có cuộc sống ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, không còn lo sợ mỗi khi trời mưa bão về. Bà Lý Thị Pàng, bản Tà Rông, xã Cao Phạ, huyện Cang Chải nói: những năm trở lại đây, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đã hỗ trợ quỹ đất để giúp gia đình tôi di rời nhà cửa về nơi ở an toàn. Giờ gia đình tôi đã có chỗ ở mới, không phải lo sợ như trước. Có chỗ ở mới, chúng tôi sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Xã Cao Phạ hiện có 7 bản với 1.145 hộ và 5.972 khẩu. Là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa bão gây thiệt hại về tài sản của các hộ dân và nhiều công trình thủy lợi giao thông trên địa bàn. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm nay, xã Cao Phạ đã kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Anh Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ, huyện Cang Chải cho biết:
thực hiện theo chỉ thị 08 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải thì xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã và cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai. Thì trong đó rà soát lại các cái hộ có nguy cơ sạt lở nằm trong vùng nguy cơ để cảnh báo cho bà con nhân dân chủ động phòng tránh.
Bản Phình Hồ, xã Dĩ Du Phình hiện có 114 hộ với trên 700 nhân khẩu. Đây cũng là một trong những bản có địa hình dốc và thường xuyên xảy ra mưa lũ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền xã nên người dân trong bản đã nâng cao nhận thức trong việc chủ động chèo chống nhà cửa cũng như xử lý tốt mọi tình huống khi có mưa bão xảy ra. Bà Lý Thị Xua, bản Phình Hồ, xã Dĩ Du Phình, huyện Cang Chải cho biết: gia đình tôi cũng như một số hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, tuy nhiên được sự quan tâm của cán bộ xã đã giúp chúng tôi di rời nhà cửa về nơi an toàn. Cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương nhiều lắm. Nhằm hạn chế những thiệt hại thấp nhất do mưa bão gây ra, xã Dĩ Du Phình đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ huy xã đã xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo nội dung và sát với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai đến người dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và các tình huống khác xảy ra, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dĩ Du Phình, huyện Cang Chải cho biết thêm:
để trong mùa mưa lũ nó hạn chế thiệt hại thì chỗ xã cũng đã có đưa vào quy hoạch các cái hộ mà nó vào diện gì rồi, mà dân nằm ở trong cái vùng lũ ống, lũ quét thì chúng tôi cũng đã có tổ chức tuyên truyền vận động cho bà con và cảnh báo cho bà con vùng có nguy cơ lốc xoáy, lũ ống, lũ quét ấy, vận động bà con là chẳng chống nhà cửa, không thiệt hại về tài sản cũng như nhà cửa của bà con.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, mùa mưa bão năm nay huyện Cang Chải sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bốn G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật, cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ xếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.